hoặc www.khoasachnói.com. Xin giới thiệu đến bạn quyển sách Sách đen về tinh thần doanh nhân. Vòng 6. Đừng bao giờ chở củi về rừng. Làm cách nào để chọn và thương lượng với cộng sự? Giống như các cặp đôi nổi tiếng thường có những hợp đồng tiền hôn nhân, các cộng sự trong kinh doanh cũng nên có sự thỏa thuận, cho dù đang là những người bạn tốt, về việc mỗi người mỗi ngã trong tương lai. Thỏa thuận đầu tiên, chia tay như thế nào? Được rồi, tôi tin là bạn thật sự cần cộng sự, nhưng bạn có chắc họ sẽ là những cộng sự suốt đời? Bạn có nghĩ các bạn sẽ vẫn là cộng sự khi mọi người về hưu? Không, chắc chắn là không. Vậy thì vì một ngày nào đó mà mọi người sẽ chia tay. Hãy dành thời gian suy nghĩ sẽ giải quyết như thế nào khi việc đó xảy ra. Và tốt nhất là hãy làm việc đó ngay bây giờ, khi bạn không có gì để mất. Hãy luôn ghi nhớ trong đầu là chia tay có rất nhiều cách. Từ thân mật, lịch sự, nhẹ nhàng, chia tay thông thường, đến những cuộc chia tay ê chề với mất mát về tài chính, khách hàng ly khai và sự can thiệp của luật sư. Và tôi không chỉ đề cập đến những kinh doanh thông thường, mà còn là những mối hợp tác chuyên nghiệp như phòng khám tư, hãng luật, hãng cung cấp công trình, công ty tư vấn quản trị, vân vân. Tôi có người bạn làm trong công ty cung cấp thiết bị nha khoa, bán ghế nâng nha khoa, hệ thống phân phối, đèn phẫu thuật và những thiết bị đắt tiền khác một nha sĩ cần có. Anh ta một lần nói với tôi, cứ mỗi lần trang bị cho một phòng khám có 3 cộng sự trở lên, chúng tôi biết chắc rằng chưa đầy 4 năm, phòng khám này sẽ giải thể và biến thành 2-3 phòng khám mới. Rồi chúng tôi lại tiếp tục cung cấp thiết bị cho từng người trong số họ. Điều này không bao giờ sai. Giới nha sĩ luôn luôn chia rẽ, thường là với sự tức giận cùng cực. Dưới đây là lời thú tội, cho phép được giấu tên. Tôi nhận ra rằng, người cộng sự của mình chỉ làm việc bằng 1/10 so với tôi. Nói ngắn gọn, anh ta là một kẻ vô tích sự. Tôi đành phải bỏ anh ta, nhưng thời điểm đó mọi chuyện sẽ rối tung lên, vì mọi thứ đã đâu vào đấy. Chúng tôi phân chia tài sản gồm của cải, nhãn hiệu, nhân viên, vân vân. Tôi cố gắng lấy những tài sản tôi muốn, và đó là con đường duy nhất để cứu vãn công ty. Nhưng chuyện đó không dễ. Tôi đành chia ra thành 2 phần, và đưa anh ta phần tôi thật sự muốn. Cộng sự của tôi nghĩ rằng tôi muốn lừa anh ta, và cho rằng phần của tôi tốt hơn. Anh ta cho rằng tôi giữ phần tôi thật sự không muốn. Một người khác tâm sự, có những người sẵn sàng mất một mắt để bạn cũng bị mù. Để tránh những sự chia tay tệ hại, hãy thảo luận việc đó ngay từ bây giờ. Tôi biết sẽ rất kinh khủng khi nhìn vào mắt người bạn đang chia sẻ cả sự hy vọng, lòng nhiệt huyết để nói rằng, anh biết không, tôi cho rằng đây là thời điểm tốt nhất để bàn bạc về việc chúng ta sẽ như thế nào khi một trong 2 người quyết định ra đi. Nhưng dù vậy, điều này cũng phải được tính trước, bởi vì khi ngày đó đến, người cộng sự ra đi sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đến việc công ty sẽ chìm nghỉm nếu không có anh ta. Tất cả những gì anh ta muốn là lấy được càng nhiều thứ có lợi càng tốt để tồn tại cho đến khi an toàn. Một người rút đi có thể báo hiệu sự suy tàn của công ty, không phải bởi vì anh ta là người giỏi nhất, mà chính vì những điều anh ta yêu cầu, một cách hợp pháp, anh ta có thể làm đắm toàn bộ thủy thủ đoàn của mình. Điều này không khó như thoạt nghe. Những điểm cơ bản nhất để đàm phán bao gồm thời gian báo trước, liệu người ra đi vẫn có thể tiếp tục giữ cổ phần, cũng có thể có một bản thỏa thuận chỉ những nhân viên công ty mới có thể là cổ đông, phương thức dùng để định giá cổ phần nếu có, và cuối cùng là khi nào và như thế nào cổ phiếu đó sẽ có hiệu lực. Nếu những cộng sự có những đóng góp không phải tiền mặt, mặt bằng, nhãn hiệu, bí quyết sản xuất, bằng sáng chế, danh mục khách hàng, vân vân, thì sự đền bù sẽ phải được thảo luận, chi tiết sẽ được nói đến trong chương sau. Một trong những điều thường xảy ra trong những cuộc tranh cãi khi một người bỏ đi chính là ai sẽ có được khách hàng. Khách hàng vốn thuộc về công ty, nhưng giờ đây có vẻ như thuộc quyền sở hữu của ai đó. Những tranh cãi nổ ra như Công ty này là của tôi. Anh nói là của anh sao? Tôi là người đem khách hàng này về.
Đúng thế, anh là người đem về, nhưng chính tôi mới là người làm việc với họ.
Theo thời gian, bạn sẽ phải chỉnh sửa một vài thỏa thuận chia tay soạn lúc đầu. Không thành vấn đề, chúng ta sẽ bàn về sự thay đổi này sau.
Nhưng điều này không giúp bạn thoát khỏi nghĩa vụ phải soạn ngay một bản thỏa thuận về việc như thế nào và dưới điều kiện nào một người có thể rời bỏ con tàu trước khi chuyến du hành kết thúc.
Khi thương lượng về vấn đề này, bạn sẽ thấy phần còn lại, bao gồm thỏa thuận mà tất cả cộng sự tiềm năng đều chú trọng.
Quan hệ hợp tác dựa trên những điều gì? Điều đâu vào đấy? Nếu bạn có thể thỏa thuận được cách tốt nhất cho cuộc chia tay, thì bạn sẽ gặp ít vấn đề hơn trong việc quyết định cách thức hợp tác.
Trả theo giá trị.
Vậy là bạn đồng ý việc phân chia tài sản như thế nào? Bây giờ đến lúc nói về vấn đề trả công cho sự đóng góp ban đầu, và tiếp sau đó trong suốt quá trình hợp tác.
Tôi là một tín đồ trung thành của sáng tạo, nhưng nếu bạn muốn đạt được sự tưởng thưởng công bằng, hợp lý, thì tôi khuyên bạn không nên quá sáng tạo hay độc đáo.
Tại sao vậy?
Vì trong chuyện này, mọi thứ đều đã được thử nghiệm, và những phương pháp đã qua thời gian thử thách sẽ tồn tại vì nó luôn hữu dụng. Con người thường hay có những sáng kiến lạ thường, và nhiều người trong số đó hay mắc phải hai lỗi thông thường sau.
Đầu tiên là loại De Atasnan, theo tinh thần của ba chàng ngư lâm pháo thủ. Chúng ta đều ngang nhau, tất cả vì một người vì tất cả, sai lầm. Nếu là một doanh nhân, hẳn bạn tin vào sự cạnh tranh và quy luật của thị trường tự do. Vì thế, đừng có thiết lập nên một xã hội không tưởng bên trong cái khung của hệ thống thị trường tự do, vốn hướng đến việc tưởng thưởng cho những nỗ lực cá nhân. Dưới đây là một lập luận đặc trưng cho giả định này.
Anh thấy đấy, ý tưởng là của Carmen, nhưng cô ấy vẫn cần công việc hiện tại, vì cô ấy đang một mình nuôi con, và rất cần lương hàng tháng. Về phần tôi, vợ tôi đang làm tại thành phố, và có đủ sự đảm bảo về công việc, để tôi có thể nghỉ việc, và làm toàn thời gian cho công ty. Kế đến là Joe, anh sẽ cung cấp mặt bằng cho công ty, và cuối cùng là Frank, sẽ mang về cho chúng ta hai khách hàng tiềm năng. Tất cả chúng ta đều cùng vì công ty. Chúng ta hoàn toàn hiểu nhau, hãy bắt đầu với 25% mỗi người, đều nhau.
Bạn sẽ trả lương ngang nhau cho hai nhân viên, trong đó một người làm gấp đôi người kia, hay một trong hai người chênh lệch nhau về kỹ năng và trách nhiệm.
Không, chắc chắn bạn sẽ không làm như thế.
Vậy thì đừng làm vậy với các cộng sự.
Trong cuộc sống, sự khác biệt về cấp bậc cũng là một tài sản. Việc thừa nhận sự khác biệt rất cần thiết. Ý tưởng chia đều nhau là một sai lầm lớn.
Sai lầm thứ hai, chính là việc nhầm lẫn đóng góp của mỗi người. Cà phê, sữa, quế và đường, đều tính là cà phê sữa đá, đúng không?
Hoàn toàn sai. Bạn trả một giá cho cà phê, một giá khác cho sữa, một giá khác cho quế, và một giá hoàn toàn khác nữa cho đường. Mỗi loại một giá khác nhau. Và để tính giá thành cuối cùng cho cà phê sữa đá, bạn phải trả cho từng nguyên vật liệu theo giá trị thực của nó.
Trên thực tế, ý tưởng, mặt bằng và thời gian đều có giá trị không bằng nhau. Vì thế hãy trả cho mỗi loại tùy theo giá trị của nó. Hãy định giá từng loại đóng góp theo công lao thực tế. Dưới đây là cách trả cho những đóng góp cơ bản nhất cho doanh nghiệp.
Tiền.
Đóng góp tiền thường được định giá bằng cổ phiếu, và cổ phiếu thì thường được trả dựa trên lợi nhuận khi có lời. Tôi không khuyên nên cho công ty vay tiền, điều này không hay lắm vì công ty chỉ có thể trả lại khi có lợi nhuận, hay hơn là nên gửi tiền ký thác theo dạng vốn.
Không những cách này giúp bạn kiếm thêm tiền, mà còn giúp bạn có tiếng nói hơn so với các cổ đông, và lẽ dĩ nhiên sẽ có lợi cho bạn khi có chuyện cần phải biểu quyết.
Tài sản. Khi nói đến từ tài sản, tôi muốn đề cập đến tất cả những thứ có giá trị, không chỉ là máy móc, máy tính, văn phòng, hàng hóa, mà còn là phương pháp, sản phẩm, bằng sáng chế, quyền độc quyền, thương hiệu, cái gì cũng đều có giá trị, chỉ là lớn hay nhỏ mà thôi.
Bất kỳ một tài sản nào cũng cần phải được trả một giá hợp lý. Cách tốt nhất cho công ty là chỉ mua những tài sản cần thiết, nhưng nếu công ty không có tiền, có ba lựa chọn sau đây.
1. Cho phép cộng sự mua trả chậm, trong trường hợp này, Một trong những cộng sự về cơ bản sẽ gia hạn khoản cho vay cho công ty. Nếu có lợi nhuận, thì sẽ phải trả nợ cho cộng sự này trước khi phân bố lợi nhuận. Nếu không có, người cộng sự này sẽ bị mất tài sản. Cách thứ hai là định giá tài sản cộng sự đóng góp và trả bằng cổ phiếu. Cách thứ ba là người cộng sự cho công ty thuê tài sản đó với số tiền trả hàng tháng. Trong trường hợp này, người cộng sự đóng vai trò như người trung gian. Dưới đây là một ví dụ. Giả sử tôi có mặt bằng và muốn đóng góp cho công ty, mặt bằng được định giá là 100.000 đô và hai cộng sự còn lại mỗi người cùng góp 100.000 đô nữa. Cách thứ nhất, tôi không đóng góp thêm khoản tiền nào nữa, mà chỉ đơn thuần nắm 33% số vốn bằng cách để công ty đứng tên mặt bằng. Cách thứ hai, ngoài số tiền góp vào, tôi bán mặt bằng cho công ty với giá 100.000 đô, trả dần theo lịch cụ thể. Nếu việc kinh doanh thuận lợi, tôi sẽ nhận tiền được sớm, còn không, tôi có nguy cơ bị mất mặt bằng nếu tài sản đó được đính kèm, vì vậy, hãy cẩn thận với cách này. Cách thứ ba là cho công ty thuê lại mặt bằng, ví dụ với giá 3.000 đô mỗi tháng. Đừng cho thuê với giá rẻ hơn giá thị trường. Công việc, tiếp đến là công việc được tính bằng lương, chỉ có vậy thôi. Nếu không thể nghỉ làm để dành hết thời gian cho công ty, bạn sẽ phải đợi lãnh tiền lãi từ cổ phần của bạn. Nó sẽ được tính theo số tiền và tài sản bạn đóng góp vào lúc đầu. Thành thật xin lỗi, vì mọi thứ đều đang đóng băng, chúng tôi không thể trả lương cho anh. Không có gì sai với điều trên. Nhiều công ty không thể đạt bước khởi đầu tốt khi các cộng sự không sẵn sàng tạm bỏ những tháng lương đầu tiên, đặc biệt khi số vốn hạn hẹp. Điều này cũng được thôi, miễn chỉ là tạm thời, nhưng bạn cũng phải ghi chú lại phần nợ mỗi người. Lý do làm thế không phải chỉ là vấn đề công bằng, mà thực ra là rất thực tế. Bạn cần phải biết mình sẽ trả lương cho nhân viên bao nhiêu để làm công việc người cộng sự đang làm. Tại sao thế? Bởi vì nếu không, một ngày nào đó khi cần thuê người khác, bạn sẽ phát hiện ra cơ cấu chi phí không thể kham nổi chi phí hoạt động thực tế. Ví dụ như, tôi được trả lương 10.000 đô cho công việc đáng giá 36.000 đô theo giá thị trường. Một ngày nào đó, công ty cần tìm người thay thế vị trí của tôi, và tự dưng công ty sẽ bị thâm hụt đi 26.000 đô cho khoản không dự toán trước. Không bao giờ đền bù lương bằng cổ phiếu mình không trả nổi, đừng bao giờ làm theo kiểu, tôi bỏ tiền còn anh bỏ công, mỗi người đều được 50%. Lương phải được trả theo giá thị trường, tùy theo số giờ làm, chức năng và trách nhiệm. Và chỉ có vậy thôi, nếu theo con đường này, bạn sẽ tránh được nhiều vấn đề trong tương lai. Và đây là điều quan trọng nhất. Hãy giữ lại những sổ sách thực sự, chỉ ra công ty có khả năng duy trì như thế nào. Thực chất của vấn đề. Cuối cùng là một số câu tự vấn quan trọng. Đầu tiên, ai làm việc gì? Một lần nữa, hãy lấy lại ví dụ về chuyến du hành trên tàu cánh ngầm. Trên một con tàu lớn như vậy, mỗi một thành viên thủy thủ đoàn phải hoàn thành một trách nhiệm cụ thể, nhưng đều được giám sát bởi chỉ huy. Vậy chuyện gì xảy ra cho mối quan hệ cộng tác? Mỗi một người đều thực hiện công việc được giao, nhưng như vậy có nghĩa là không ai có quyền chỉ huy. Bạn tính có đến 2, 3 hay thậm chí 4 giám đốc điều hành. Bạn có thể cho biết có công ty nào có đến 4 giám đốc điều hành, ai chịu trách nhiệm cho việc gì? Nói một cách thực tế hơn, nhưng vẫn rất quan trọng, ai ký tên với ngân hàng, được vay bao nhiêu tiền, ai thương lượng với ngân hàng, ai lo việc đổi mới. Ai làm việc với các nhà cung cấp? Quyền lực, chức năng và sức mạnh của cộng sự điều hành, người sẽ lãnh trọng trách đưa việc kinh doanh khởi sắc, phải được xác định và phác thảo thật kỹ. Mọi người thường có xu hướng coi nhẹ chuyện này, nhưng đó không phải là cách tốt nhất. Bên cạnh đó, việc phân chia công việc với cộng sự sẽ giúp bạn thêm hiểu sâu hơn, như đã bàn qua ở chương 5. Hãy tự hỏi, tôi đang tham gia làm việc với nhóm người chỉ làm theo những gì tôi làm, hay những kỹ năng và kiến thức của họ bổ sung cho tôi. Tóm tắt, thỏa thuận cần đạt đến đầu tiên khi bắt đầu quá trình hợp tác, là mọi chuyện sẽ tiến hành ra sao khi một trong những cộng sự quyết định rút khỏi kinh doanh. Cách chia tay công bằng nhất sẽ tiết lộ cách hợp tác hợp lý nhất. Đừng cố gắng tìm ra những cách sáng tạo trong việc chia phần trăm cho mỗi cộng sự. Tài sản và tiền chuyển giao cho công ty phải được định giá hợp lý và phải được tính bằng cổ phiếu. Công việc nên được trả bằng lương theo đúng giá thị trường nếu có thể, và những tài sản khác được cộng sự nhượng lại cho công ty và không tính vào cổ phiếu, nên để ở dạng cho thuê hay tính vào khoản nợ. Nhân tố thất bại chính thứ 6. Trao sự thưởng công bằng nhau cho những đóng góp khác nhau. Kho sách nói xin trân trọng cảm ơn anh Hải đã tài trợ thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải qua web.somtrangtri.net. Người đọc, Hiếu Hạnh.